Để tôi ngưng một vài phút và đọc cho quý vị nghe một bài thơ tình của Vũ Hoàng Chương. Đọc để thấy tình yêu vướng mắc và tình yêu chiếm hữu có thể tạo nên khổ nghiệp thế nào. Những năm trước khi tịch, Vũ Hoàng Chương có nhiều bài thơ về đạo rất hay, rất đạt. Nhưng thời còn trẻ, ông đau khổ lắm. Ông viết những thơ say, thơ điên, mây. Đây là một bài viết vào năm 1940 trong tập thơ say. Trong đó, thi sĩ nhớ tiếc người yêu mà ông gọi là tố của hoàng. Trăng của nhà ai, trăng một phương, nơi đây rượu đắng, mưa đêm trường. Nghe hai câu đầu, ta đã thấy khổ. Ở đây chỉ có trời mưa suốt đêm và một mình uống rượu say mềm. Ở đây không có trăng, rượu thì có chất cay đắng. Rượu cay đắng hay tình cay đắng? Ừ đêm tháng 6, 12 nhỉ. Tố của hoàng ơi, hỡi nhớ thương. 12 tháng 6 là ngày cô nàng bỏ đi lấy chồng. Là thế, là thôi, là thế đó. 10 năm thôi thế mộng tan tành. 10 năm trăng cũ ai nguyền ước. Tố của hoàng ơi, tố của anh. Chúng ta thấy ngã và ngã sở. Yêu thương một người, người đó phải thuộc về mình, phải là ngã sở. Tố của hoàng ơi, tố của anh. You are my. 10 năm chỉ sống trong mộng, cho nên khi mộng tan tành mới khổ. Tháng 6, 12, từ đấy nhé. Chung đôi từ đấy nhé lìa đôi. Em xa lạ quá, đâu còn phải. Tố của hoàng xưa, tố của tôi. Bây giờ anh đi thất thểu bên bờ hồ Hoàng Kiếm. Có gặp anh, cô ta cũng không thèm nhìn. Ngày xưa tố là của hoàng, nhưng bây giờ đời là vô thường mà. Tố đâu còn phải là ngã sở của hoàng nữa. Hoàng xưa và tố xưa là một hoàng khác và một tố khác. Hoàng bây giờ là hoàng khác, mà tố cũng là tố khác rồi. Vô thường và vô ngã. Mình của phút này đây đã không còn là mình của phút trước, huống hồ là từ ngày 12 tháng 6 cho tới bây giờ. Men khói đêm nay sầu dũng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc. Tố của hoàng, nay tố của ai? Tình thương mà đưa tới cuồng điên là tình thương mù quáng, không thấy được bản chất vô thường và vô ngã. Tố của hoàng, nay tố của ai? Bốn câu tiếp nhắc sự tích trang tử. Khi vợ chết không khóc, ông gõ trên thành chậu mà hát một bài gọi là cổ bồn ca. Tay gõ vào bia, mười ngón dập, mười năm theo máu hận đầy vơi, học làm trang tử, thiêu cơ nghiệp. Khúc cổ bồn ca, gõ hát chơi. Kiều thu hề tố em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tây. Mái tây tức là tây sương. Tên một vở tuồng kể lại một chuyện tình nổi tiếng. Khi tình thương gây đau khổ, gây lửa cháy trong lòng như vậy, thì tình thương đó là tình thương gây tàn phá, tạo khổ đau. Hàng ca nhịp gõ khơi bay, hồ sừ sang xí, bàn tay điên cuồng. Kiều thu hề trót biên thương, sầu cao ngùng ngục mấy đường tơ so. Sự sang xí sự sang hồ, bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên. Kiều thu hề tố hỡi em, nghiêng chân xuống bể mà xem lửa bùng. Xí hồ sang khói mờ rung, nhịp cơn sầu thảm năm cung ngút ngàn. Đây là một bài thơ tình rất hay. Vì đọc xong người ta sẽ thấy nát gan não ruột và bị cuốn vào trong cơn đau khổ cuồng si của thi sĩ. Dùng chánh niệm để quán chiếu, ta sẽ thấy tình yêu ở đời thường dẫn đến tình trạng đó. Vì tình yêu vô minh có rất nhiều ái thụ trói buộc, đưa đến giận hờn tan dở, tạo ra khổ đau cho cả hai người. Thơ tình cũng có thể làm hại cả độc giả nữa. Nếu độc giả cũng chìm đắm trong thú đau thương, quên thực tập chánh niệm. Chúng ta cần phân biệt tình thương trong sáng khỏe mạnh và tình thương mê đắm vướng mắc. Phải quán chiếu để nhận diện xem trong tình thương có chất liệu của từ, của bi và của hỷ hay không. Nếu hoàn toàn trong ý không có chất liệu nào của từ, bi và hỷ, thì tình thương đó chắc chắn đang và sẽ tạo đau khổ. Nếu chất liệu của từ, bi và hỷ còn quá ít, thì người ta vẫn còn đang đi theo con đường của vướng mắc, của sâu hận, của khổ đau và đày đọa. Cho nên ta phải thực tập mỗi ngày để chuyển hóa các yếu tố tiêu cực của tình thương và nuôi dưỡng chất liệu từ bi hỷ xả càng ngày càng lớn. Bây giờ chúng ta nói tới yếu tố thứ tư là xả. Thường thường chúng ta dịch xả là buông bỏ, là không vướng mắc. Có khi chúng ta dịch là không phân biệt, không kỳ thị. Bản chất của xả là bất nhị. Định nghĩa hay nhất của xả là tự do. Một tình thương chân thật là một tình thương có chất liệu tự do. Người thương có tự do và người được thương vẫn không mất tự do. Người đó không cần phải hội đủ những điều kiện nào đó mới được thương. Tôi thương anh không phải vì anh là người đồng bào máu mủ của tôi mà tôi thương. Không phải vì anh đã theo cùng một tôn giáo với tôi mà tôi thương. Tình thương không phân biệt như vậy là tình thương có xả. Trong tình thương đích thực này, người gọi là kẻ thù cũng được thương. Tại vì người ấy cũng đau khổ, cũng cần chuyển hóa khổ đau, cũng cần có hạnh phúc. Khi ta nhìn người gọi là kẻ thù và thấy được nhu yếu đó, thì ta thương được kẻ thù của ta. Mà khi đã thương được rồi, thì ta đâu còn gọi người đó là kẻ thù nữa. Cho nên, trong tình thương đích thực không có kẻ thù. Có những chủ thuyết nói rằng, mình phải phân biệt bạn với thù, mình không được thương thù, mình chỉ được thương bạn thôi. Trong giáo lý của đạo Bụt thì người nào khổ là mình thương, vì người đó cần tới tình thương. Cách đây 3 tuần, một sư cô ở Huế viết thư kể chuyện hiện giờ các nhà thờ chiêu dụ được con nít rất nhiều chỉ tại vì các em đói. Trẻ em không có thức ăn, không có trường học thì tới nhà thờ để học đọc, học viết buổi sáng, rồi được ăn cơm trưa và ở lại học đọc và học viết nữa. Đó đích thực là một công tác từ bi. Nhưng một số phụ huynh hơi lo, sư cô cũng hơi lo. Họ kể rằng các cháu về nhà trong bữa cơm chiều làm dấu thánh giá trước khi ăn và đọc kinh Con Lạy Chúa Trên Trời. Và họ hoảng sợ. Sư cô đó đề nghị Phật tử phải làm thế nào để cho con cháu mình đừng đi đến nhà thờ, phải làm thế nào để đưa hết những trẻ em đói đó về chùa. Để thay vì làm dấu thánh giá và đọc kinh Con Lạy Chúa Trên Trời thì chắp tay đọc Con Về Nương Tựa Bụt. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều người, Phật tử và không Phật tử. Chúng ta làm việc thiện do tình thương, nhưng trong tình thương vẫn có phân biệt. Nếu chúng ta chỉ làm việc thiện vì sợ các con em Phật tử đi theo đạo Cơ Đốc, thì chất liệu của từ bi sẽ không trọn vẹn. Nếu ta làm việc thiện vì thấy có rất nhiều trẻ em cần phải được nuôi ăn trưa, cần phải học đọc học viết, thì đó là chân tinh thần của từ bi hỷ và xả. Làm việc thiện vì sợ tôn giáo khác đang dụ con em mình là đã để cho một áng mây mờ bay vào trong tình thương của mình. Điều này là do quán chiếu mà thấy. Cho trẻ con ăn cơm trưa và cho các em học đọc học viết là tại vì chúng cần những thứ đó. Còn sử dụng hành động đó để làm cho con nít theo đạo, hoặc là đạo Chúa, hoặc là đạo Phật, thì tình thương đó đã bị che ám bởi đám mây của kỳ thị. Như thế là trái với tinh thần xả. Nếu học tứ vô lượng tâm mà nghĩ rằng chỉ có từ và bi mới là tình thương thôi, còn hỷ và xả là chuyện khác, đó là chúng ta lầm. Trong lịch sử của giáo đoàn có rất nhiều sự hiểu lầm về giáo lý tứ phạm trú, tức là tứ vô lượng tâm. Ngay trong Đại Trí Độ Luận của thầy Long Thọ, chúng ta cũng thấy có một vài hiểu lầm. Đại Trí Độ Luận được soạn sớm hơn những tác phẩm khác, được coi là của thầy Long Thọ như Trung Quán Luận. Sự hiểu lầm trong này phản ánh sự hiểu lầm của những tông phái đang diễn giảng và thực tập tứ vô lượng tâm trong thời kỳ ấy. Hiểu lầm thứ nhất là cho rằng tâm từ hay tâm bi đều còn bị vướng mắc. Thương yêu là bị ràng buộc vào những người được thương và mất đi một phần tự do. Đến tâm hỷ thì sự vui mừng cũng còn làm xáo động tâm. Vì vậy phải tu xả, nghĩa là phải buông bỏ. Ban đầu thì tu từ, tu bi và tu hỷ. Tới mức tu xả là bỏ từ, bỏ bi và bỏ hỷ để cho tâm thanh tịnh. Hiểu như vậy là rất sai với tinh thần đạo bục, chưa thấy được rằng xả là một chất liệu trong tình thương. Mà sự sai lầm đó ta thì nhan nhản trong các bộ luận từ ngày xưa cho tới bây giờ. Đại Trí Độ Luận cũng phản ánh tình trạng đó. Về sau, khi nói đến nhân cách của Bụt, các bộ phái mới nêu thêm ý niệm đại từ và đại bi, vượt lên trên từ và bi. Đại từ và đại bi là hai danh từ chỉ được dùng trong trường hợp của Bụt và Bồ Tát thôi. Còn trong trường hợp chúng ta thì ta chỉ có quyền dùng từ thường và bi thường. Hiểu như vậy cũng sai. Nếu đại từ đại bi là lòng từ bi không giới hạn, thì tứ vô lượng tâm cũng có nghĩa là bốn tâm không có giới hạn. Tại sao cần phân biệt từ bi với đại từ đại bi? Chỉ vì người ta hiểu rằng thực tập tứ vô lượng tâm chỉ đem lại phước báo, giúp ta sinh lên cõi trời Phạm Thiên và sống hạnh phúc một thời gian. Hết phước rồi, chúng ta sẽ đọa lại trong kiếp người, và không khéo có thể xuống cả địa ngục, trừ khi chúng ta có tu tứ diệu đế và bát chánh đạo. Đó là cách hiểu của nhiều luận giả trong các bộ phái Phật giáo. Ý niệm đó chứng tỏ rằng người ta có thể tu từ bi hỷ xả riêng mà không cần tứ diệu đế và bát chánh đạo. Đó là sai lầm căn bản. Chúng ta biết rằng nếu không có tứ diệu đế và bát chánh đạo thì từ bi hỷ xả không thật sự là từ bi hỷ và xả. Phân biệt tu từ bi hỷ xả riêng khác với cách tu từ bi hỷ xả chung với tứ đế và bát chánh đạo là một quan niệm sai lầm chúng ta phải chỉnh lại. Sai lầm lớn thứ hai là nói rằng tu từ bi hỷ xả chỉ chuyển hóa được tâm của người tu thôi, chứ không ảnh hưởng trực tiếp tới mọi loài chúng sanh. Những người diễn giảng và thực tập bốn tâm đó đã hiểu lầm lời của Bụt dạy. Họ nghĩ rằng tu từ bi hỷ xả là những ức tưởng, những tưởng tượng ở trong đầu người tu. Có một đoạn kinh nói về phương pháp tu từ bi hỷ xả. Đoạn kinh này được lặp lại rất nhiều trong Tạng Hán cũng như là Tạng Bali. Đoạn kinh đó như sau: tâm giữ từ câu, biến mãn nhất phương thành tựu du. Như thị nhị tam tứ phương, tứ duy thượng hạ, phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu, vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quảng thậm đại, vô lượng thiện tu, biến mãn nhất thiết thế gian thành tựu du. Như thị bi hỷ, tâm giữ xả câu, vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quảng thậm đại, vô lượng thiện tu, biến mạng nhất thiết thế gian thành tựu du. Dịch nghĩa: tâm ta với chất liệu từ đi về một phương, tiếp xúc với tất cả trong phương đó một cách rất sâu sắc, trở thành một với phương đó. Cũng như vậy, tâm ta với chất liệu từ đi vào phương thứ hai, đi vào phương thứ ba, đi vào phương thứ tư, đi lên phương thượng, đi xuống phương hạ, đồng nhất mình với từng phương, làm cho chất từ thấm nhuận vào phương đó, không có nội kết, không có oán hờn, không có giận dữ, không có tranh chấp, rất lớn, rất rộng, cho tới vô cùng. Và điều này cũng được thực hiện với bi, với hỷ và với xả. Một số các vị dạy như thế này: trong khi ngồi thiền, mình rải tâm từ của mình về phương đông, bao trùm tất cả các loài đang ở bên phương Đông, rồi sau đó rải tâm từ của mình qua phương Tây, bao phủ tất cả các loài ở phương Tây, rồi phương Bắc, rồi phương Nam, rồi phương Thượng, rồi phương Hạ, rồi Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam. Và cứ như vậy, chúng ta tiếp tục với bi, với hỷ và với xả. Có thầy giải thích rằng ta tưởng tượng lòng từ của mình như là một đám mây trắng. Từ trái tim của ta đi ra, bao trùm một phương, bao trùm hai phương, ba phương, bốn phương, tám phương, mười phương. Và đó là thực tập tứ vô lượng tâm. Vì vậy, trong Đại Trí Độ Luận có dùng một chữ là ức tưởng. Đại Trí Độ Luận nói rằng, thanh văn tu từ bi hỷ xả chẳng qua là những ức tưởng bên trong, để chuyển hóa tâm sân hận của mình bên trong, chứ không có ảnh hưởng trực tiếp và thực tế tới mọi loài chúng sinh. Vì vậy, muốn tu từ bi hỷ xả thật đàng hoàng là phải phát nguyện thành Phật, phải thực tập sáu phép ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cách hiểu về tứ vô lượng tâm đó còn nông cạn. Từ là năng lượng làm cho người vui, bi là năng lượng làm cho tiêu tan nỗi khổ. Ta chỉ có thể thực hiện được từ và bi khi quán chiếu. Từ hiểu biết mà đi tới thương yêu, rồi biến thành hành động. Tình thương biến thành hành động, chứ không phải là chỉ là ức tưởng. Vì vậy, cách hiểu về tứ vô lượng tâm nói trên không đủ sâu sắc. Tôi hy vọng quý vị đã nắm được những ý chính, tránh sự hiểu lầm và phân biệt giữa từ bi hỷ xả với thực tập tứ đế và bát chánh đạo, tránh sự hiểu lầm rằng tu từ bi và hỷ có thể bị vướng mắc, cho nên mình phải tu xả để bỏ từ, bỏ bi và hỷ. Đó là những cách hiểu rất nông cạn, và nhất là hiểu lầm rằng tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả chỉ là chuyện ức tưởng bên trong đầu người tu, không ảnh hưởng gì tới thế giới bên ngoài. Đó là những sai lầm căn bản mà chúng ta phải sửa ngay trong Đại Trí Độ Luận. Thầy Long Thọ nói rằng, vì cách tu từ bi hỷ xả của những bậc thanh văn chỉ là ức tưởng thôi, cho nên bây giờ người tu Đại Thừa phải tiến lên thực tập sáu ba la mật. Câu đó cũng chứng tỏ rằng người đương thời chưa hiểu đúng phương pháp tu tập từ bi hỷ xả. Tại vì tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả rất cần bát nhã ba la mật. Có bát nhã ba la mật thì sẽ có bố thí ba la mật, có trì giới ba la mật. Khi trì giới tức là ta thương yêu. Các vị tổ đã dạy dỗ chúng ta rất nhiều. Tôi rất biết ơn các vị. Ngày xưa có lúc tôi từng nghĩ là điều gì các tổ nói đều đúng hết. Bây giờ lớn rồi, thành ra tôi thấy được những điều thất truyền, và những ý trên đây là những đóng góp của tôi, cũng là một cách để đền đáp công ơn các tổ, bồi đắp những chỗ còn bị trống, bị thiếu, và tiếp tục khai triển sự nghiệp của tổ. Tôi không nói rằng các vị đã làm sai hay làm thiếu. Cố nhiên là học trò của tôi, và học trò những thế hệ sau cũng phải tiếp tục làm như vậy, bồi đắp cho cây Phật Pháp mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi mạnh. Và ta phải có con mắt tuệ của chính ta mới được, chứ còn học với tinh thần nô lệ, chấp nhận bất cứ một chữ nào, một câu nào ở trong các sách để lại, thì ta sẽ không đi xa được, và chỉ làm cho Phật Pháp mỗi ngày mỗi héo mòn đi mà thôi.